Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 2 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu sách mới vừa được xuất bản về Á Thánh Andre Phúc Yên có tựa đề Rực sáng một vì sao. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vừa đưa ra những hướng dẫn về nhạc phụng vụ để ngăn chặn những nhầm lẫn và để điều chỉnh sự phát triển về sách thánh ca vốn có thể không thích hợp cho thánh lễ. Ủy ban phụng vụ của các giám mục Công giáo Hàn Quốc đã giới thiệu bản dự thảo những hướng dẫn hôm ngày 24 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp lần thứ hai dành cho các nhà soạn nhạc phụng vụ Công giáo. Khoảng 100 nhạc sĩ Công giáo và thành viên ca đoàn giáo xứ đã tham dự cuộc họp được tổ chức tại hội trường của Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Seoul. Bản hướng dẫn được dùng để giải thích rõ vai trò của âm nhạc trong mỗi phần của thánh lễ. Sau khi xem xét ý kiến phản hồi từ các nhạc sĩ Công giáo và duyệt lại những điểm mà ủy ban cho là cần thiết, ủy ban sẽ trình bày những hướng dẫn này trong đại hội toàn thể của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc vào tháng 10 tới đây. Theo cha Pantasa Kim, người soạn bản dự thảo, những hướng dẫn này sẽ giúp ngăn chặn sự nhầm lẫn có thể xảy ra giữa nhạc phụng vụ và các bài thánh ca nhạc bóp trong thánh lễ. Những hướng dẫn này giải thích ý nghĩa của mỗi phần phụng vụ và kinh nguyện sẽ được hát như thế nào. Những hướng dẫn này cảnh báo nhạc mới được soạn cho thánh lễ không được thay đổi bản văn phụng vụ. Cha Kim thuộc Tổng giáo phận Daegu là thành viên của ủy ban phụng vụ, đã học tại Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc ở Roma. Ngài còn có bằng thạc sĩ về nhạc phụng vụ của Đại học Công giáo Mỹ. Cha nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 6 rằng, nhiều người trẻ tuổi thích nhạc thánh kinh và nhạc Kitô giáo hiện đại, và nhiều bài thánh ca trẻ này đang được hát rất nhiều trong thánh lễ. Ngài than phiền rằng, điều này đã làm tăng sự xuất bản lộn xộn nhiều sách thánh ca khác nhau. Cha nói, giáo hội không thể kiểm soát tình hình này, và một số bài hát này có thơ trữ tình không hợp thánh lễ. Và cho biết thêm rằng, qua những hướng dẫn này, ủy ban phụng vụ sẽ thuyết phục các nhạc sĩ Công giáo sáng tác nhạc phụng vụ thích hợp. Bản phát thảo là bộ hướng dẫn đầu tiên về nhạc phụng vụ được Giáo hội Hàn Quốc biên soạn. Tuy nhiên, không phải là không có người phê bình. Cha John phản đối việc ngăn chặn vô điều kiện nhạc kinh thánh và nhạc hiện đại. Ngài nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 6 như sau. Thật vô lý khi không cho sử dụng nhạc Kitô giáo hiện đại trong thánh lễ. Nhạc Kitô giáo hiện đại gồm các bài thánh ca được nhiều người yêu thích, nói về công tác truyền giáo và công bố những việc làm đạo đức của Kitô giáo. Ngài giải thích. Giáo hội cần tỏ ra mềm dẻo bằng cách xem nhạc Kitô giáo hiện đại như là nhạc phụng vụ để được phong phú hơn. Cha John thuộc giáo phận Suwon đã sáng tác 3 bài hát Kitô giáo hiện đại được sử dụng trong cuộc họp của các nhạc sĩ giáo hội. Nhạc giáo hội truyền thống còn được trình diễn trong cuộc họp theo hình thức 2 bài bình ca và 2 bài thánh ca. Đức giám mục chủ tịch ủy ban thánh nhạc nói trong bài phát biểu chính rằng, tài liệu hướng dẫn này phân biệt rõ giữa nhạc phụng vụ với nhạc bóp, một sự phân biệt mà Ngài cho là giáo hội địa phương hầu như không làm được. Đức cha giải thích, nhạc được dùng trong phụng vụ phải hợp với phẩm giá của phụng vụ, nhạc trẻ vẫn có thể dùng trong các hoạt động đức tin khác. Đức cha thuộc dòng tên thừa nhận rằng, khó mà phân biệt rõ nhạc phụng vụ và nhạc trẻ trong phụng vụ có nhiều người tham dự. Ngoài ra một số bản nhạc Kitô giáo hiện đại có thể phù hợp với nhạc phụng vụ. Ngài cho biết, âm nhạc là một phần quan trọng trong phụng vụ, và sau đó là trong hội nhập văn hóa vào phụng vụ. Vì thế chúng ta phải thận trọng khi chúng ta chọn nhạc cho phụng vụ. Sau phần trình bày bản phát thảo, các tham dự viên chia thành các nhóm nhỏ, thảo luận về tài liệu hướng dẫn theo nhiều thể loại nhạc phụng vụ khác nhau, gồm bình ca, nhạc Kitô giáo hiện đại và nhạc cổ điển Hàn Quốc. Ông Peter Kang đã tham gia ca đoàn 15 năm, hoan nghênh tài liệu hướng dẫn này, và hy vọng rằng các cha xứ sẽ tuân theo bản hướng dẫn này cách chân thành. Ông nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 6 như sau: các cha xứ có quyền tối cao trong thánh lễ, và không khí nhạc phụng vụ hầu hết phụ thuộc vào sở thích của linh mục. Nếu linh mục hiểu được nhạc phụng vụ và vai trò của ca đoàn có thể làm nổi bật nhiều phần trong thánh lễ cách thích hợp. Nếu không, ca đoàn chỉ là tín hiệu để giáo dân bắt đầu hát. Năm ngoái, khi ủy ban phụng vụ tổ chức cuộc họp đầu tiên với các nhạc sĩ giáo hội và ca viên, nhiều tham dự viên đã bày tỏ mong muốn có hướng dẫn về nhạc phụng vụ. Tình Pakistan, dòng ba Đa Minh muốn chia sẻ công việc với các linh mục làm việc quá tải. Việc chính thức thành lập tu hội đầu tiên của dòng ba Đa Minh ở Karachi, Pakistan, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của giáo dân khi giáo hội địa phương cố gắng giải quyết tình trạng thiếu linh mục coi sứ. Giáo dân thường được nhắc nhở, đóng góp, cầu nguyện và vâng lời. Nhưng giờ đây vai trò hạn chế đó sẽ mở rộng hơn nhờ thành lập cộng đoàn dòng ba Đa Minh đầu tiên trong thủ phủ miền Nam này. Theo linh mục dòng Đa Minh, Yuni Sazat, người thành lập cộng đoàn dòng ba Đa Minh này. Cha Yuni Sazat đã phát biểu hôm 25 tháng 6, tại lễ ban phép lành cho tu hội do Đức Tổng giám mục Evarist Pinto của Karachi chủ trì. 35 người gồm thành viên tu hội, sinh viên và linh mục đã tham dự nghi lễ này tại nhà dòng Đa Minh ở Karachi. Tu hội mới này là cộng đoàn dòng ba Đa Minh thứ 12 ở Pakistan. 11 cộng đoàn kia nằm ở tỉnh Punjab. Hầu hết người Kitô hữu Pakistan sống ở đây. Các thừa sai người Ý thành lập tu hội dòng ba Đa Minh đầu tiên vào năm 1983 ở làng Khushpur, cách Islamabad khoảng 285 cây số về phía nam. Theo cha Shazad, thử thách đối với giáo hội ở tổng giáo phận Karachi là có ít linh mục coi sóc một vụ giáo xứ. Cha cho biết, mỗi giáo xứ có từ 8 đến 10 giáo họ có nhà nguyện, và ở đây người dân cần có linh mục. Trong khi được nhắc nhở nhiều về tình trạng thiếu linh mục, người giáo dân sẵn sàng giúp thực hiện các sứ vụ khác nhau. Các hội viên dòng Ba Đa Minh ở Karachi sẽ cố gắng điền vào một số chỗ trống. Sau phần đọc kinh Mân Côi tại lễ khai mạc, cha Sazat giới thiệu các thành viên. Một số thành viên đã nói về kinh nghiệm của mình sau khi gia nhập nhóm, bắt đầu cách đây 3 năm. Họ muốn hỗ trợ các linh mục bằng cách giảng dạy và truyền giáo, và thực hiện các sứ vụ khác mà họ có thể làm được. Họ đã tiến hành làm một số công việc này ở các giáo xứ không có linh mục. Nhóm này được cha Sazat thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2003, cộng tác với 5 nữ tu dòng Đa Minh. Hiện có 30 thành viên đến từ 10 giáo xứ trong tổng giáo phận. Trong đó có 10 thành viên đã khấn lần đầu, 10 tập sinh và 10 đệ tử. Họ có trình độ học vấn khác nhau, từ người thất học đến tiến sĩ, gồm tài xế, nội trợ, nhà báo, nhạc sĩ, y tá, thi sĩ, nhân viên xã hội, giáo viên, kỹ thuật viên và nhà văn. Đức Tổng giám mục Pinto đã chúc mừng cha Sazat và những người đồng sáng lập với ngài. Ngài trích dẫn khẩu hiệu của dòng Đa Minh là Contemplata Aliis Tradere, có nghĩa là hãy trao cho tha nhân những gì mình chiêm niệm. Qua các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại nhà dòng Đa Minh, giáo dân học hỏi về kinh thánh, giáo huấn của giáo hội, luật Đa Minh đối với dòng ba giáo dân, cầu nguyện và đời sống cộng đoàn. cha Sajat khen ngợi giáo dân đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phong phú của họ, giúp các linh mục hiểu được cái nhìn của người giáo dân về giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, chúng tôi sẽ giới thiệu sách mới vừa được xuất bản về Á Thánh Andre Phú Yên có tựa đề Rực sáng một vì sao, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 362 năm ngày sinh nhật trên trời của Á Thánh Andre Phú Yên, Trung tâm Mục vụ Tổng hợp Andre Phú Yên, Giáo xứ Tuy Hòa có phát hành một cuốn sách nhan đề Rực sáng một vì sao. Đây là cuốn sách tổng hợp các tài liệu căn bản về Á Thánh Andre Phú Yên và một số chuyên đề liên quan đến thời khai sinh của giáo hội tại Việt Nam. Sách dày 256 trang, được in 4 màu, với những hình ảnh minh họa sống động, được linh mục Du Xe Trương Đình Hiền, tức nhạc sĩ Sơn Ca Linh, chủ biên, cùng với sự cộng tác của trên 20 tác giả trong cũng như ngoài nước, qua các bài giảng, tham luận, nghiên cứu, chia sẻ, các bài thơ, nhạc với cùng nội dung, Á Thánh Andre Phú Yên và Giáo hội Việt Nam. Để tôn vinh Thánh Andre Phú Yên và để góp phần phát huy nền văn học Công giáo, chúng tôi ước mong cuốn sách Rực sáng một vì sao được đến với nhiều cộng đoàn và tín hữu Việt Nam trên mọi miền thế giới, đến với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử thời khai sinh của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Rực sáng một vì sao, cuốn sách đầu tiên của tủ sách Trung tâm Mục vụ Tổng hợp Andre Phú Yên, và xin quý độc giả nhiệt tình ủng hộ. Thay mặt ban biên tập và Trung tâm Mục vụ Tổng hợp Andre Phú Yên, Chánh xứ Tuy Hòa, Hạt trưởng Phú Yên, Linh mục Du Xe Trương Đình Hiền. Và sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời thưa trước, được trích từ tập sách Trực sáng một vì sao. Kính thưa quý vị mục tử, quý tác giả của các bài giảng giải, nghiên cứu, tham luận, suy tư và chia sẻ cảm nghiệm, các bài thơ và khúc nhạc được tập hợp trong tuyển tập Rực sáng một vì sao. Trước hết, Rực sáng một vì sao là một tuyển tập tư liệu tổng hợp dành để tưởng nhớ Thánh Andre Phú Yên nhân dịp kỷ niệm sinh nhật trên trời lần thứ 362 năm của Ngài. Là chứng nhân tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam trong tư thế một thanh niên tân tòng và là một giáo lý viên, Á Thánh Andre Phú Yên quả thật đã nổi bật lên giữa khung trời giáo hội vào thời khắc bước sang thiên niên kỷ mới, với biến cố Đại Năm Thánh 2000 như một vì sao rực sáng. Kể từ biến cố, Ngài được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tiên phong Á Thánh ngày 5 tháng 3 năm 2000, để toàn dân Chúa hợp lòng kính tôn qua phụng vụ và nhiệt tình ngưỡng vọng qua sứ điệp cuộc đời. Á Thánh Andre Phú Yên đã trở thành điểm quy chiếu và gợi hứng sống và làm chứng cho đức tin, đầy sức cuốn hút cho toàn dân Chúa nói chung và cách riêng cho Hội Thánh tại Việt Nam. Để đáp ứng các yêu cầu học hỏi, thảo luận và cung cấp những dữ liệu căn bản về cuộc đời và sứ điệp thiêng liêng của Á Thánh Andre Phú Yên, và để làm nên một sưu tập giảng đơn, như của lễ mọn, như nén hương lòng, dân kính về người chứng thứ nhất, trong dịp lễ dỗ, kỷ niệm 362 năm, ngày tử đạo của Ngài. Chúng tôi chân thành kính xin các vị mục tử, các tác giả trong cũng như ngoài nước, cho phép chúng tôi được tập hợp các bài giảng, các bài nghiên cứu chuyên đề, các bài phê bình, chia sẻ và cảm nghiệm, các bài thơ khúc nhạc của quý vị với tất cả tấm lòng trân trọng. Như thế, mục tiêu tinh thần mà tuyển tập nhắm tới không đi ngoài nội dung lời huấn dụ của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị
trong bài giảng lễ tuyên phong Á Thánh ngày 5 tháng 3 năm 2000. Chân Phước, An Rê, Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên của Việt Nam, hôm nay trở nên gương mẫu cho giáo hội tại quê hương của Ngài. Chớ vì tất cả môn đệ Chúa Kitô tìm được nơi Ngài sức mạnh và sức nâng đỡ trong thử thách và lo lắng gìn giữ vững chắc mối thân tình với Chúa, lòng hiểu biết các mầu nhiệm Kitô, lòng trung thành với giáo hội và tinh thần truyền giáo. Chính trong tinh thần hiệp thông và đồng cảm, chia sẻ và phục vụ, chúng tôi kính xin quý vị cho phép được phổ biến các tư liệu của quý vị để cộng đoàn dân Chúa và nhiều người có cơ hội tiếp cận và học hỏi về Á Thánh An Rê Phú Yên, vị thánh trẻ của thiên niên kỷ mới, nhưng là người chứng thứ nhất của Hội Thánh Việt Nam. Dĩ nhiên, lần biên tập đầu tiên sẽ không thoát khỏi những hạn chế và sai sót. Hy vọng sẽ có nhiều ý kiến đóng góp để sẽ có những tuyển tập tư liệu về Á Thánh An Rê Phú Yên đầy đủ và xúc tích hơn. Nguyện xin Á Thánh An Rê Phú Yên cầu thay nguyện giúp, và xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta được thành tựu tốt đẹp như ý Chúa. Nay kính, thay mặt ban biên tập, Linh Mục Giuse Trương Đình Hiền, tức Nhạc sĩ Sơn Ca Linh, Chính sứ Tuy Hòa, Trung tâm Mục vụ Tổng hợp An Rê Phú Yên, Giáo sứ Tuy Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giới thiệu sách mới vừa được xuất bản về Á Thánh An Rê Phú Yên có tựa đề Rực sáng một vì sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã và đang theo dõi những giai thoại kỳ thú trong cuộc đời của thánh nữ Katarina thành Siena thuộc thế kỷ thứ 14. Từ việc nàng thấy Chúa Giêsu trong một thi kiến năm lên 6 tuổi và khấn giữ mình đồng trinh năm lên 7. Đến năm 13 tuổi, nàng sống đời ẩn sĩ và hội nhập vào thế gian trở lại 3 năm sau đó. Cùng năm này, nàng gia nhập dòng Ba Đa Minh. Nổi bật nhất là việc nàng được in năm dấu thánh vô hình. Cuộc đời truyền giáo của Katarina bắt đầu năm nàng 16 tuổi, đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong quảng đại quần chúng, đến nỗi người đời đã gọi nàng là người đàn bà với đầy quyền lực của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi những ngày cuối đời của thánh nữ. Có thể nói được rằng, sứ mạng của Katarina đối với giáo hội là việc làm chính yếu trong cuộc sống của nàng. Nàng cũng đã làm những việc khác. Đúng thế. Nàng viết sách, có bạn bè, chữa lành bệnh và hoán cải nhiều linh hồn tội lỗi. Và dĩ nhiên là nàng có một quan hệ tuyệt vời với Thiên Chúa. Nhưng công việc vĩ đại nhất mà nàng được kêu mời và được Thiên Chúa huấn luyện, công việc đã làm hao mòn nghị lực và lời cầu nguyện của nàng, phải nói chính là cuộc chiến đấu liên lỉ và cam go của nàng để chống lại sự thối nát trong giáo hội. Nàng đã lưu ý Đức Giáo Hoàng về điểm này và đã dám lên tiếng thẳng thừng sửa sai hàng giáo phẩm vì sự xa hoa, tham quyền cố vị của họ. Nhiều người thấy rằng Caterina đã không thành công, dù với những nỗ lực anh hùng như thế. Caterina cũng công nhận điều này. Tuy nhiên, nàng đã gây được một tiếng vang lớn khi thuyết phục được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 dời ngay tòa xa hoa của ngài từ kinh thành tráng lệ Avignon, Pháp Quốc về lại Roma. Đức Gregorio thứ 11 đã qua đời một năm rưỡi sau đó. Ngài đã không thành công trong việc canh tân đời sống các giáo sĩ, nhưng ngài đã hoàn tất một công việc vĩ đại dưới triều đại giáo hoàng của ngài, là dời ngay tòa trở lại Roma. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 qua đời, Đức Tổng giám mục Bartolomeo Prignano lên kế vị, lấy tước hiệu là Urbano Đệ Lục. Theo lời thỉnh cầu của Đức Urbano Đệ Lục, Caterina đã đến sống ở Roma để làm cố vấn cho ngài. Trong những năm tháng cuối đời, Caterina đã đi khắp nước Italia và Âu Châu để thương thuyết hòa giải giữa những vùng đất có tranh chấp với tòa thánh. Đau lòng vì sự ly giáo, nàng đã dâng hiến chính mình làm của lễ hy sinh cầu cho sự hiệp nhất và đổi mới trong giáo hội. Caterina đã phải chịu đựng một sự đau đớn huyền nhiệm trong suốt 3 tháng và qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380, hưởng thọ được 33 tuổi. Trong suốt cuộc sống của Caterina, phép lạ tuôn đổ xuống nàng và từ nàng chảy trào tràn ra bên ngoài. Sau khi nàng chết đi, các phép lạ vẫn tiếp tục. Những người bạn thiết không có mặt trong giờ phút cuối của nàng, trong đó có Raymond Capua, cha linh hướng của nàng, đã được nàng hiện đến báo tin về cái chết của nàng. Tuy không ai công bố cái chết của Caterina, nhưng cả dân số thành Roma đã kéo đến nhà thờ, nơi đặt xác của Caterina để kính viếng lần cuối. Họ hôn chân tay nàng và đem những người bệnh tới để xin nàng bầu cử cho họ được lành bệnh. Dân chúng ngày một đông, đến độ người ta phải để xác của nàng trong một chiếc lưới sắt cho an toàn. Theo tục lệ của thời bấy giờ, xác chết của một người thánh thiện phải được chia ra làm nhiều mảnh để thờ kính hoặc là dùng để chữa bệnh. Các ngôi nhà thờ chính tòa lớn thường có những căn phòng đặc biệt cất giữ các bộ phận trong cơ thể các vị thánh để làm di tích thánh. Mỗi bộ phận được cất trong những chiếc hộp cẩn vàng, bạc hoặc đá quý. Stephen Marconi, một trong những người bạn thân nhất của Caterina, nghĩ là điều này nên được áp dụng đối với xác của Caterina. Trong các người bạn của nàng, Stephen là người đau khổ nhiều nhất về cái chết của Caterina. Stephen ở cận kề bên xác của Caterina suốt thời gian được đặt tại nhà nguyện Thánh Đa Minh cho mọi người kính viếng. Sau khi liệm xác Caterina xong, Stephen đã ở cạnh quan tài của nàng khóc than suốt ngày và ngủ kề bên đó ban đêm. Đến khi phải từ giã Roma để trở lại Siena, chàng không thể nào đành lòng ra đi cho được, nên chàng nghĩ là phải lấy một cái gì đó của Caterina để làm thánh tích. Stephen đem ý tưởng này ra bàn với các bạn và được mọi người đồng ý. Một cách kính cẩn, chàng nhổ 3 chiếc răng của Caterina, một cho mình, còn 2 cái kia cho Alessia, người chị dâu của Caterina, và Neri di Landosio. 3 người đã xem những chiếc răng này như là báu vật và đã dùng chúng để chữa lành được nhiều chứng bệnh. Những bộ phận khác trong xác nàng cũng được chia ra trong những lần khác. Một bàn tay của Caterina được tìm thấy trong một tu viện ở Roma. Bàn tay kia thì ở Semignano. Theo lời yêu cầu của những người theo nàng, thì thân mình của Caterina, hay ít ra là chiếc đầu của nàng, phải được đưa về Siena để thờ kính. Cùng năm Caterina qua đời, tức năm 1380, cha Raymond Capua, vị linh hướng của nàng, được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã được Đức Thánh Cha cho phép tiến hành dự án này. Ngài cho lấy chiếc đầu ra khỏi thân mình và đặt vào trong một cái túi bằng lụa đem về quê hương. Rồi Ngài cho là một chiếc hòm đựng thánh tích bằng đồng, có lọng kính và đặt trong phòng thánh của nhà thờ chính tòa San Domenico. Và vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, một cuộc rước kiệu trang nghiêm, trong đó có mẹ của Caterina, tất cả những môn đồ của nàng và hầu như mọi dân thành Siena đã chính thức mang chiếc đầu yêu dấu đó đến nơi danh dự đã được dọn sẵn để được thờ kính và mãi mãi tiếp tục là nguồn ủi an và chữa lành bệnh cho những người yêu mến Caterina. Tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ Tư hôm nay và thứ Tư tuần tới sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký sứ điệp của Ngài cho Ngài Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, sứ điệp chỉ được công bố hôm ngày 2 tháng 6, và sứ điệp có chủ đề là Đức Bác Ái, linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Đây là sứ điệp truyền giáo đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Năm 2005 vừa qua, sứ điệp truyền giáo còn là sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, được công bố hôm ngày 22 tháng 2 năm 2005, và sau đó Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời vào tháng 4 năm 2005. Như thế, sứ điệp truyền giáo năm 2005 là sứ điệp truyền giáo cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và sứ điệp truyền giáo cho Ngài Quốc tế Truyền giáo vào năm 2006 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây là sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Bác Ái, linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe phần thứ nhất và phần còn lại sẽ được gửi đến quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, Ngày Quốc tế Truyền giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay cống hiến cho chúng ta dịp tốt để suy tư về chủ đề cho năm nay là Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo nếu không được định hướng bởi Đức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiên, thì sứ mạng đó liều bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội, không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Tất cả những ai đón nhận phúc âm đều trở nên những chứng nhân cho phúc âm. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian. Tình yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, lời cứu rỗi,
là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của Thánh Gioan, tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan như sau. Trong điều này được thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là Thiên Chúa đã sai con một vào thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ người. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 9. Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng tình thương này đã được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ sau khi đã phục sinh. Và các tông đồ vào ngày lễ hiện xuống đã được biến đổi bên trong tâm hồn do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa, Đấng đã chết và đã sống lại. Từ đó, giáo hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên. Mọi cộng đồng Kitô đều được mời gọi làm cho người ta biết Thiên Chúa Đấng là tình yêu. Về mầu nhiệm căn bản này của đức tin chúng ta, tôi đã muốn dừng lại suy nghĩ trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Với tình yêu của mình, Thiên Chúa thấm nhuần toàn thể tạo vật và lịch sử con người. Khởi đầu, con người bước ra từ đôi bàn tay của Thiên Chúa Đấng tạo hóa, như là hoa trái của một sáng kiến kỳ diệu. Tội lỗi sau đó đã làm mờ đi trong con người dấu ấn của Thiên Chúa. Bị thần dữ lường gạt, nguyên tổ loài người ông Adam và bà Eva đã lỗi phạm tương quan tin tưởng với Chúa mình, vừa chiều theo cám dỗ của thần dữ, gieo vào trong lòng họ nghi ngờ cho rằng Thiên Chúa là đứng cạnh tranh với họ và muốn giới hạn sự tự do của họ. Như thế, họ yêu thích chính bản thân mình hơn là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, vì xác tín rằng chỉ như thế họ mới xác định được sự tự do chọn lựa của mình. Hậu quả là họ bị mất hạnh phúc nguyên thủy và nếm lấy sự đắng cay của nỗi u buồn do tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, nhưng hứa ban ơn cứu rỗi cho họ và cho con cháu họ, vừa đồng thời loan báo trước việc sai con một mình là Chúa Giêsu Đấng sẽ đến mà khải cho họ vào thời viên mãn tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu có khả năng chuộc lại mọi người, tạo vật của Ngài, khỏi cảnh nô lệ cho sự dữ và cái chết. Trong Chúa Kitô, như thế đã được trao ban cho chúng ta sự sống đời đời, là chính sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô là Đấng chăn chiên nhân lành không bỏ rơi con chiên bị lạc, con người thuộc mọi thời đại được bước vào sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn sẵn sàng nhận trở lại người con đi hoang. Dấu chỉ kỳ diệu cho tình yêu như thế là thập giá. Tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Trong cái chết trên thập giá của Chúa Kitô, được thực hiện việc Thiên Chúa đảo ngược để chống lại chính mình. Trong đó, Ngài trao ban chính mình để nâng con người lên lại và cứu rỗi nó. Đây là tình yêu trong hình thức tận căn nhất của nó. Và chính nơi đó mà sự thật này có thể được chiêm ngắm. Và chính phải khởi sự từ đó để định nghĩa thế nào là tình yêu. Chính từ cái nhìn này mà người Kitô gặp thấy con đường của mình để sống và để yêu thương. Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ đang quy tụ trong phòng tiệc ly để cử hành lễ vượt qua. Đó là mệnh lệnh mới sống tình yêu thương, Mandatum Novum. Chúa phán: Thầy truyền cho chúng con hãy yêu thương nhau. Tình thương huynh đệ mà Chúa Giêsu yêu cầu phải có giữa những người bạn của Chúa bắt nguồn trong tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau: Bất cứ ai yêu thương đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7. Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Thiên Chúa như là căn nhà đầu tiên của con người. Và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa, một tình thương có sức đốt nóng thế gian. Thử hỏi, đây không phải là sứ mạng của giáo hội qua mọi thời đại hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất của sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã nhắc lại hai lần thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Phần chúng ta khi nghe qua phần thứ nhất này của sứ điệp, chúng ta như được nhớ lại, được nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha, Thiên Chúa là tình yêu, và mỗi người chúng ta được mời gọi phổ biến, loan báo, làm chứng cho tình yêu này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dân khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Ruben, một mục sư tin lành, thuật lại cuộc hành trình trở về với Chúa của mình như sau. Phải nói thực, con đường hoán cải của đời tôi là một cuộc hành trình rất dài. Ngay từ thuở bé, tôi thường theo mẹ tới nhà nguyện. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh vị mục sư của cộng đoàn chúng tôi hồi đó là người đã cao niên, nhưng luôn nói về tình yêu của Chúa. Cho tới nay, tôi vẫn không quên những lời này. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta khi tất cả mọi người sẽ lìa xa chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả mỗi người đều quan trọng. Những lời đó đã khích lệ tôi muốn trở thành một người quan trọng. Mẹ tôi luôn muốn tôi tiếp tục bậc đại học. Vì thế, lắng nghe lời mục sư và vâng lời mẹ, tôi quyết tâm chăm chỉ học xong tú tài để có thể ghi danh vào đại học. Tiếc thay, trong những năm đó, tôi đã chu du với những người bạn không có hạnh kiểm tốt. Tôi dành nhiều thời giờ vào các thú vui và những cuộc giải trí hơn là vào việc học. Một buổi tối trước khi mãn đại học năm thứ nhất, tôi uống rượu say mèn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên bãi cỏ của một cánh đồng, và không hiểu tại sao mình lại tới đó. Tôi dụi mắt đứng dậy, lắng nghe tiếng chim hót. Trong thâm tâm, vẳng lại từng lời nói của vị mục sư cao niên. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, khi tất cả mọi người sẽ lìa xa chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả mỗi người đều quan trọng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi bắt đầu hiểu rằng, những lời đó quả đúng thực là lời của Chúa, và tôi thấy mình đang đi sai đường lạc hướng. Tôi đã khóc nhiều vì xúc động, và sau cùng tôi đã phải thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì con đã hành động như người không giống ai cả, trong khi trước mặt Chúa, con lại là người quan trọng. Xin tha thứ cho con, vì con đã tự xa lìa tình yêu Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa thương tha thứ cho con, và đến trong cuộc sống con hứa sẽ trở thành người quan trọng cho Chúa. Lúc đó, xem như có cái màn che rơi khỏi mắt tôi. Tôi cảm thấy như người trở về nhà sau một cuộc hành trình dài và xác tín là Chúa muốn tôi phải rao truyền cho người khác về tình yêu của Chúa. Sáng hôm ấy, và chính ngay trên cánh đồng đó, Thiên Chúa đã cứu thoát tôi và kêu gọi tôi đi rao giảng tin mừng tình thương của Chúa. Trong những ngày nghỉ cuối tuần sau đó, tôi trở về nhà và thuật lại cho mẹ tôi sự việc đã xảy ra. Mẹ tôi vui mừng kêu lớn tiếng, chúc tụng và cảm tạ Chúa đã đoái thương cứu thoát con tôi. Mẹ tôi liền điện thoại báo cho vị mục sư và người mời tôi vào ngày Chủ nhật ngay sau đó, đứng ra trước cộng đoàn kể lại ơn trọng đại Chúa đã làm cho tôi. Vâng lời mục sư, tôi đứng lên kể lại đầu đuôi sự việc Chúa đã thực hiện trong đời sống tôi. Và cũng trong dịp đó, tôi đã nói lên ý định theo tiếng Chúa gọi để trở thành mục sư. Từ ngày đó, tôi đồng hành với Chúa và quyết định thay đổi trường đại học. Trong thời gian là sinh viên, tôi đã không ngần ngại rao giảng trong tất cả những cơ hội thuận tiện và được phép. Trong những năm huấn luyện, tôi cũng được mời giảng cho một cộng đoàn nhỏ vào các ngày Chủ nhật. Tôi rất thích việc rao giảng tin mừng, và có cảm tưởng như mình được sinh ra để làm việc này. Bởi vì đây là cách tôi có thể nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Chúa, về những điều Ngài đã thực hiện trong cuộc sống tôi. Khi rao giảng, tôi cảm thấy Chúa ở gần tôi hơn. Các bạn thân mến, qua chứng từ của mục sư Ruben trên đây, chúng ta có thể hiểu ngay rằng, ngôn ngữ tình yêu chính của mục sư là lời khích lệ và ngợi khen. Mục sư thường xuyên dùng ngôn ngữ đó với mẹ, với những người thân trong gia đình, và với thời gian, những lời khích lệ khen ngợi đã trở thành ngôn ngữ tình thương chính của mục sư trong mối liên hệ thường xuyên với mọi người. Khi mục sư Ruben tới đảm nhận sứ mệnh tông đồ, cộng đoàn chỉ vọn vẹn có 30 người. Nhưng chỉ mấy năm sau, con số tín hữu đã lên tới 2.000 người. Mục sư yêu thương cộng đoàn và biết cổ võ tinh thần của cộng đoàn bằng những lời khích lệ đầy tình thương của Chúa, trích từ Kinh Thánh. Mục sư thi hành tình thương của Chúa đặc biệt qua sự quan tâm đối với những người nghèo khổ. Mục sư đã biến đổi nhà kho gần nhà nguyện thành trung tâm tiếp nhận mỗi ngày khoảng 150 người không có nơi ăn chỗ ở. Mục sư còn có chương trình huấn luyện dành cho những thanh thiếu niên bị rơi vào thảm cảnh ma túy. Thật vậy, điều xảy ra trong mối tương quan trên bình diện con người, một cách tương tự cũng có thể áp dụng trên bình diện thiêng liêng trong sự liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nói ngôn ngữ tình thương của những lời khích lệ với một sinh viên đại học lầm đường lạc lối, dại dột chạy theo những đam mê quyến rũ của bạn bè xấu. Chính trong lúc mù quáng đó, Ruben đã nhớ lại lời mục sư cao niên nói về tình thương của Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta khi tất cả mọi người sẽ lìa xa chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả mỗi người đều quan trọng. Trong tâm trí Ruben, những lời đó là như lời Chúa phán dạy và đã đánh động cậu một cách sâu xa. Cậu xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và muốn siết chặt mối liên hệ tình thương với cậu. Vì thế, một khi đã được hoán cải và trở về với tình thương Chúa, ước muốn trước tiên của cậu là bày tỏ tình yêu của cậu với Chúa. Có những người tuy có trách nhiệm rao giảng, nhưng cũng cảm thấy việc ăn nói trước đám đông dân chúng là vấn đề khó khăn. Nhưng đối với Ruben, đó lại là việc rất tự nhiên và đầy phấn khởi, bởi vì là phương cách tốt đẹp hơn cả để nói lên tình thương của Chúa. Mục sư Ruben vốn biết là còn có những phương cách khác để bày tỏ lòng kính mến Chúa, chẳng hạn như dâng tặng lễ vật, hy sinh hãm mình, cầu nguyện, những giờ phút thân mật với Chúa, bằng việc phục vụ, vân vân. Nhưng riêng đối với mục sư, phương cách diễn tả tình thương bộc phát dễ dàng hơn cả là ngợi khen cảm tạ Chúa, và bày tỏ lòng yêu thương tha nhân bằng những lời khích lệ và khen ngợi trong sứ mệnh tông đồ của người mục sư. Các bạn thân mến, kinh nghiệm của mục sư Ruben không phải là duy nhất. Lần dở kinh thánh, chúng ta có thể đọc thấy có rất nhiều dự kiện, nhiều hoàn cảnh, trong đó chính Thiên Chúa dùng ngôn ngữ tình thương của những lời khích lệ an ủi để nói với con người, để con người cảm nghiệm được tình thương của Ngài. Trong các sách ngôn sứ của Cựu Ước, chúng ta thường đọc thấy lời này. Đây lời Thiên Chúa phán dạy. Cách nói này được nhiều lần dùng tới trong sách ngôn sứ Jeremia. Chúng ta cũng biết rằng, sách Kinh Thánh không phải là quyển sách ghi chép các biến cố lịch sử đã xảy ra với những chi tiết chính xác rõ ràng. Sách Kinh Thánh là sách mặc khải và đã được chép ra dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để truyền dạy chân lý, để củng cố đức tin, để giúp sửa đổi những sai lạc và dẫn đưa người lầm đường lạc hướng về chính lộ. Nhờ đó, tất cả mọi người đều được chuẩn bị đón nhận lời chân lý của Chúa và thi hành điều thiện hảo. Chúng ta cũng đừng quên rằng, các tác giả của sách Kinh Thánh thường không tự mình chép ra hoặc nói điều gì cả. Họ là những người được Chúa Thánh Thần soi dẫn, và họ chỉ nhân danh Chúa mà nói những gì Chúa muốn và được Chúa mặc khải cho. Vậy Thiên Chúa đã nói gì với dân Do Thái qua Kinh Thánh, qua miệng các ngôn sứ? Đâu là những lời khích lệ của Chúa Giê-xu trong Tân Ước? Chúng ta có thể làm gì để đáp trả tình thương của Chúa qua những lời khích lệ, ca ngợi? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài thời. Mến chào các bạn!
Vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi năm 1989, tại Armenia, một quốc gia thuộc vùng Tiểu Á, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển cả thành phố, khiến cho những tòa nhà đồ sộ trong chốc lát đã trở thành những đống gạch vụn, gây nên thảm cảnh chết chóc thật đau thương. Nhưng cũng chính trong cảnh tang tóc đau thương ấy, người dân nước Armenia đã được dịp chứng kiến tình liên đới đầy an ủi và cảm nghiệm được tình bác ái huynh đệ của rất nhiều người hảo tâm trên thế giới. Nhiều tâm hồn quảng đại thuộc mọi giai cấp xã hội đã nhiệt thành dấn thân trợ giúp các nạn nhân động đất. Cả các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa thành Calcutta cũng không thiếu vắng. Ngoài việc tường thuật việc cứu sống những nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn đổ nát, Trong những ngày đó, với những hàng chữ lớn, báo chí đã đặc biệt đề cao tấm gương anh dũng của một người mẹ bị chôn sống dưới đống gạch vụn bên cạnh đứa con thơ của bà. Khi người ta lật những viên gạch, đào đất đưa mẹ con bà ra, bà mẹ đã kiệt sức, chỉ còn nói lên được những lời yếu ớt cuối cùng. Bà kể lại là trong suốt 18 ngày bị chôn vùi dưới đất, mỗi ngày bà đã hy sinh một nửa ngón tay cho con bà cắn mút. Máu chảy ra từ ngón tay bà đã trở thành lương thực và sức sống cho con bà. Mẹ Teresa Calcutta cũng có mặt trong số các nữ tu trợ giúp các nạn nhân động đất hồi đó. Khi đến gần người mẹ anh dũng đang hấp hối bên cạnh đứa con thơ, mẹ Teresa cúi xuống, âu yếm đặt lên trán bà một nụ hôn trìu mến. Mắt bà hé mở, ngước lên nhìn mẹ Teresa, rồi nhìn vào cây thánh giá đeo trên ngực mẹ. Với hơi thở còn lại, bà mẹ đã nói lên những lời cuối cùng này. Chúa Giêsu, vâng, chính Ngài đã dạy tôi làm điều này. Hiến dâng sự sống còn lại của tôi để con tôi được sống. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết những kỳ công trên thế giới, những tác phẩm mỹ thuật cũng như những đài kỷ niệm đều được thực hiện vì một mục đích nào đó, hoặc để tưởng nhớ một nhân vật quan trọng, đã có công lớn, đã một thời lừng danh nổi tiếng. Thường thì mỗi người chúng ta đều sống vì một lý tưởng nào đó, có thể là vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con cái, vì lý tưởng phục vụ tha nhân, vì Thiên Chúa hay vì một đấng cao cả nào đó. Cũng có những người chỉ hài lòng với lý tưởng tầm thường và biết sống một cách ích kỷ cho bản thân mình mà thôi. Bà mẹ bị chôn vùi dưới đống gạch trong lòng đất, đã can đảm tranh đấu với tử thần để duy trì sự sống của mình, hầu có thể bảo vệ sự sống của con bà. Bà đã tìm được lý tưởng sống và niềm hạnh phúc của sứ mệnh làm mẹ là ban tặng và bảo vệ sự sống. Biết bao nhiêu người cha, tuy lam lũ dầm mưa dãi nắng, đầu tắt mặt tối với công việc, nhưng vẫn thường mang trong túi áo hoặc trong tâm trí hình ảnh người vợ hiền và những đứa con yêu dấu nơi phương trời xa. Thật vậy, tìm được lý tưởng cho đời sống mình là yếu tố căn bản của cuộc sống. Ngày nào chúng ta đánh mất lý tưởng sống, ngày đó cuộc sống sẽ trở nên chán chường, mất hết ý nghĩa. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại và tự hỏi mình, tôi sống vì ai? Vì lý tưởng nào mà tôi đang sống, đang hành động lúc này? Vì ai mà tôi đang vất vả gắng công gắng sức như thế này? Sách Giáo lý Công giáo vạch chỉ rõ ràng đâu là lý tưởng sống và đâu là cùng đích của đời sống con người. Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương, để chúng ta nhận biết và đáp trả tình thương bao la của Chúa. Qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa tự nguyện mặc lấy thân phận con người để trở nên hiện thân sống động tình yêu của Thiên Chúa Cha, và là điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa là nguồn tình yêu và con người là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Chúa Giêsu đến trần gian vạch chỉ cho con người hướng đi rõ ràng. Đời sống con người là cuộc hành trình đến với Thiên Chúa, và cũng là cuộc hành trình tiến lại gần hơn với tha nhân trong tinh thần phục vụ. Trên cuộc lữ hành trần gian, mỗi người chúng ta chỉ đi qua một lần mà thôi, chỉ sống một lần và chết một lần mà thôi. Vì thế, tất cả những gì tốt lành chúng ta có thể làm được, những gì có thể thực hiện để đóng góp vào công ích, để phục vụ tha nhân, cần phải làm ngay lập tức. Đừng trì hoãn, cũng đừng trễ nải. Kẻo cơ hội tốt sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại nữa. Bởi vì không ai có thể trở lại trần gian để sống lần thứ hai được. Lạy Trinh Nữ Maria, chúng con kính chúc mừng mẹ trong ngày sinh nhật của mẹ, là vì sao sáng của hy vọng cho toàn thể nhân loại. Dưới chân thập giá, mẹ đã chấp nhận cái chết đau thương của con mẹ, và cùng hiến dâng với con mẹ, để toàn thể nhân loại là con cái mẹ, được tái sinh trong đời sống của ơn thánh. Xin mẹ giúp chúng con biết tin tưởng và đón nhận lời Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng con, để chúng con cũng được lòng can đảm và quảng đại chấp nhận chết đi mỗi ngày một chút vì tình yêu Chúa, ngõ hầu những người chúng con yêu mến và phục vụ, cũng được sống, và sống dồi dào hơn. Amen.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn.